18i.net giới thiệu câu chuyện Nhật ký loạn luân phần 23. Bạn đang đọc phần 23 của truyện sex Nhật ký loạn luân. Vừa đi học tôi vừa đi làm thêm cho một quán cà phê. Công việc có hơi vất vả nhưng cũng vui. Ở đây toàn sinh viên làm thêm. Thời gian gần đây trái cây Trung Quốc xâm nhập nhiều nên quýt nhà tôi cũng bán không được giá. Kinh tế gia đình vì thế cũng eo hẹp, tôi vừa học vừa làm để tiền của ba mẹ chỉ phải lo cho bé Hương, thấm thoát cũng đã gần nửa năm. Do không có nhiều tiền nên em gái cũng như Kiều Trang ít thăm tôi cũng không về được vì phải làm thêm sau giờ học, thời gian vẫn cứ êm đềm trôi, tuy không nhiều tiền nhưng thế cũng đủ. Anh em tôi vẫn kiên nhẫn chờ ngày em tôi hết cấp 3, rồi chúng tôi sẽ gần nhau, Kiều Trang nữa. Cô bé hàng xóm ốm nhom ngày nào nay xinh xắn đáng yêu và dù không nói ra nhưng cô bé đã xem tôi là chồng, em trở thành một cô vợ ngoan hiền, ngoan đến mức tình dục cũng chia sẻ. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình thường như thế, nhưng cuộc đời lắm lúc không ngờ, người ta bảo cuộc sống như dòng sông, khi hiền hòa lúc giận dữ, khi thẳng tắp cũng có lúc ngoằn ngoèo. Tôi đang ngồi nghỉ ngơi sau buổi học thì em gái tôi gọi điện với giọng lo lắng, anh ơi, mẹ, con bé ấp úng có vẻ nó vừa khóc, mẹ sao, tôi lo lắng, à không, mẹ con Trang á, em tôi đính chính. Mẹ Trang sao? Mẹ Trang bị bệnh phải đưa lên bệnh viện 512, quê tôi mà phải đưa lên tận bệnh viện tỉnh thì có lẽ là nặng lắm rồi. Bệnh viện tỉnh tôi còn có tên là bệnh viện 512 giường hay nói gọn là 512, nghe đâu bệnh viện xây mới với 512 cái giường bệnh chứ không phải vài chục cái như dưới quê. Mẹ Trang bị sao mà phải lên 512, nghe ba Trang nói bị khối u gần tim, để anh về, tôi gom góp rồi bắt xe về quê, tôi nói với bà chủ quán cà phê là mẹ người yêu bệnh nên xin nghỉ vài ngày. Khi tôi về đến thì mẹ Trang đã chuyển sang phòng hồi sức, những gương mặt buồn bã, Kiều Trang, em tôi, ba Trang đều buồn rười rượi, thật không biết nói gì, chúng tôi nhìn nhau rồi im lặng. Khi bác sĩ thông báo khám bệnh thì mấy bác cháu ra ngoài, chúng tôi ra hành lang, rồi về phòng trực, bố Trang hỏi, vợ tôi bị sao vậy ạ, hừ, ông thở dài thật nhẹ, bị khối u chèn tim, hở van tim, rồi phải tính sao ạ, phải mổ, tốn nhiều không bác, hừ, chắc trầm tư, giọng ông trầm trầm, phải gần cả 100 triệu, tôi nhìn em gái, em tôi cúi mặt, Trang gục vào vai, em tôi khóc thút thít. Chúng tôi lặng lẽ lui ra để ba Trang và bác sĩ trao đổi thêm, 100 triệu là số tiền không tưởng, ba tôi thì vẫn còn nợ, nhà Trang thì chỉ có mảnh đất bé tẹo có bán cũng trả được bao nhiêu mà chắc gì có ai thèm mua, một sự bất lực tràn lên khuôn mặt khắc khổ của người trụ cột, ba Kiều Trang im lặng. Giọt nước mắt người đàn ông bao giờ cũng chảy vào trong nên nó đau hơn đàn bà gấp bội. Ở 3 ngày thì tôi về thành phố, mẹ Kiều Trang vẫn phải nằm viện. Có lẽ nằm cho khỏe rồi về chứ tiền đâu mà chạy chữa. Tôi cũng không biết làm gì hơn cho người con gái mà tôi vẫn gọi là vợ mà nếu không có gì thay đổi Kiều Trang có lẽ sẽ là vợ tôi thật. Vì chỉ có em mới hội tụ đầy đủ yếu tôi để làm vợ tôi, một người con trai có hoàn cảnh khá đặc biệt, mẹ Kiều Trang cũng ra viện về nhà được ít ngày, bác sĩ cho biết chi phí điều trị hết chừng 100 tia, một số tiền thật sự không tưởng với chúng tôi lúc này, mọi thứ tưởng chừng như bế tắc cho đến khi tôi nhận được điện thoại bé Hương, anh ơi, có người nhận đưa tiền điều trị cho cô Kiều, mẹ Trang. Giọng bé Hương có vẻ vui, ai, tôi hỏi lại với sự vui mừng, nhưng là ai kia chứ, ai lại có thể giúp số tiền lớn đến vậy, ba anh Nam, thật hả, nhưng sao tự nhiên ông ta giúp mình, tôi hỏi mà lòng khó hiểu, đúng là những người quen thì chỉ có gia đình Nam là kinh tế tốt nhất, nhưng tại sao lại giúp đỡ, có ai ở gần anh không, con bé hỏi với giọng khá lo lắng. Không, đang ở phòng. Ba anh Nam nói sẽ cho mình 100 tia nhưng có điều kiện. 100 tia, mà điều kiện gì? Tôi cũng khá hồi hộp. Ổng đòi quan hệ với em và con Trang mỗi đứa 5 lần. Ổng, tôi thật sự sốc. Mặt tôi nóng bừng, chưa bao giờ tôi nghĩ tới cái việc này. Sao anh, con bé lo lắng, em nghĩ sao? Tôi hỏi như muốn tránh đi cái sự cân đo lúc này. Em không biết, nhưng bác sĩ nói mẹ con Trang chỉ còn 1-2 tháng nữa thôi. Vậy để anh về rồi tính. Thôi anh, ổng nói không được cho ai biết. Hay để em lên chỗ anh. Tôi ngồi thừ ra ghế. Mặt tôi nóng bừng, hai tay như ù đi, người con gái tôi yêu nhất mà để cho người khác chạm vào thì thật khó chịu. Tôi nghĩ về nhà Nam, ba Nam là một doanh nhân nhưng có máu dâm. Bằng chứng là ông ta đã làm tình với con gái mình sau một buổi say, nhưng chắc gì đã say vì sau đó ông ta vẫn tiếp tục quan hệ cùng cô con gái đầy dục vọng. Mẹ Nam đã già, mà ông ta thì cao to khỏe mạnh. Ông ta thường xuyên núp bóng nhà tài trợ để tìm cách làm tình với các cô gái tham gia cuộc thi sắc đẹp. Sau khi học kỳ 2 thì Nam qua Mỹ du học. Mẹ Nam theo con trai qua bên đó để tiện chăm sóc. Chị Nam thì lấy chồng, nghe đâu là đối tác làm ăn với ông ta và cũng đi Mỹ hay Úc gì đó. Ông ta ở Việt Nam một mình với khối tài sản kích xù và máu tình dục cao độ, thế nên việc ông ta nhắm vào hai cô bé cũng phải. Chỉ có điều làm sao ông ta biết làm sao? Hàng trăm suy nghĩ trong đầu làm tôi khó chịu. Tôi chở bé Hương vào một quán cà phê khá riêng tư. Em gái tôi hơi gầy đi, mặt con bé hơi hốc hác, có vẻ lo lắng cho cô Kiều. Thế đấy, hai con bé thân nhau như thế, hai đứa chơi với nhau từ bé xíu, bây giờ lại dùng chung một dương vật thì tình cảm hai đứa càng trở nên thân thiết. Bé Hương gục đầu vai vai tôi khóc thút thít. Con bé coi vậy, chứ mít ướt lắm, cô Kiều yếu lắm rồi. Bác sĩ nói chừng 1-2 tháng nữa là con bé lại nức nở. Thế em tình sao? Chuyện ông ta đề nghị em không biết nữa, anh thấy sao? Chỉ có cách này thôi anh ơi. Mà sao ổng biết? Lúc cô Kiều bệnh ổng có vô bệnh viện, nghe nói ổng đi thăm người bạn vô tình đi qua. Rồi sao? Ổng có hỏi thăm khi gặp hai đứa em ở trường. Rồi ổng nói chuyện đó với em lúc nào? Tuần trước ổng gặp em và con Trang ngoài đường. Ổng kêu vô nhà chơi nhưng tụi em không vào. Ông nói muốn nói chuyện cô Kiều Bình nên tụi em vào. Nói chuyện một lúc thì ổng nói muốn nói chuyện riêng với con Trang. Em bước ra cửa chờ, về nhà con Trang kể lại. Ông nói là sẽ đưa cho tụi em 100 tia với điều kiện tụi em ngủ với ổng mỗi đứa 5 lần. Em không biết tình sao, em với con Trang nói chuyện cả đêm. Tụi em quyết định gọi cho anh. Tôi ngồi im, bé Trăng ôm nhẹ tôi. Cho tụi em cứu cô Kiều nghe anh. Cho tụi em có lỗi với anh lần này đi. Cô ấy không chờ được nữa đâu. Tôi nhắm mắt, mây đen bỗng kéo trên bầu trời. Ba ngày chờ đợi khá nặng nề. Rồi bé Hương cũng gọi cho tôi. Giọng con bé khá bình tĩnh. Có lẽ hai cô bé đã chuẩn bị rồi. Tôi thật lòng không hề muốn. Nhưng dù sao tôi cũng mang ơn Trang về tình yêu của em, về mối quan hệ loạn luân của tôi mà em đã chấp nhận, và cô em gái Kiều Trinh, tôi đã chiếm luôn đời con gái của em gái Trang. Thật lòng tôi không muốn nhưng dù sao tôi cũng đã, tôi chấp nhận chuyện này như cách để trả ơn Trang, cô gái mà tôi đã dần yêu sâu đậm. Trang đã dần chiếm hình ảnh Lan Phương trong tim tôi. Em nói chuyện với ổng rồi? Bé Hương tỏ ra trầm tĩnh. Em nói sao? Tôi hỏi. Em nói nếu tụi em đồng ý ổng sẽ trả ra sao? Ổng nói xong việc thì đưa hết nhưng em không chịu. Rồi ổng nói, vậy khi Trang ở lại với ổng thì ổng đưa em 30 tia. Lần sau em ở lại thì ổng đưa Trang 30 tia. Còn những lần sau cứ mỗi lần ổng đưa 5 tia. Em nói phải đưa đủ 100 tia trước khi cô Kiều đi mổ. Ổng đồng ý. Nhưng làm sao mình cầm số tiền đó đưa cô Kiều được? Dạ em có nói rồi, ổng nói ổng sẽ đứng ra nhận cho mượn đến khi mình đi làm rồi trả lại. Một ngày cuối tuần buồn bã, tôi ngồi thử người ra. Em gái vừa gọi là tối nay sẽ thực hiện hợp đồng. Tôi lang thang trên con đường đông đúc người qua lại. Mặt trời đã chìm, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Tít tít tít, tôi mở điện thoại ra. Tin nhắn của em tôi, bây giờ tui em đi, ổng đói ngủ với em trước nên anh đừng gọi, em tắt máy có gì mai, em nhắn tin cho. Tôi thả chiếc điện thoại xuống cái ghế đá. Tôi nhìn ra dòng người mà mắt cứ nhòe đi, em gái tôi, người mà tôi yêu thương sắp phải nằm cùng một người đàn ông, có lẽ tôi ích kỷ nhưng tôi yêu em gái của tôi nhiều lắm. Tôi đang thẩn thờ thì có tiếng người gọi đi chơi không, làm gì ngồi buồn thế, tôi nhìn lên là thằng Long cùng dãy trọ với tôi, chơi gì, tôi hỏi, thằng Phúc ngồi sau hất hàm, gái gú. Phúc là bạn với Long nhưng nó đi làm rồi, làm nhà hàng nên tiền cũng khá, hai thằng này nổi tiếng gái gú mà. Trong khi tôi đang lưỡng lự thì thằng Phúc nhảy xuống ép tôi lên xe cho thằng Long chở phóng đi. Thằng Long chạy lòng vòng, đến khu với các cô gái son phấn, nó chạy vào một ngõ nhỏ, nó cười. Trong này mới có gái ngon, một bà sồn sồn trong quán cà phê nhỏ xíu bước ra khi chúng tôi dừng lại. Bà ta vồn vã, vô quán uống nước mấy em, bà hỏi mấy đứa bên cắt tóc Tigon có đi không, Long nói. Vậy em cần mấy đứa, ba, giọng Long tỏ vẻ sành sỏi, chỉ ít phút sau có ba cô gái đi trên hai chiếc xe ôm, Long chạy dẫn đường, chúng tôi dừng lại ở một khu nhà trọ bình dân. Đây là một trong những bãi đáp của lao động tầm trung hoặc những anh chàng buôn bán muốn tìm gái. Ba đứa tôi mỗi người một phòng, tôi được Long giao cho một cô cũng kha khá xinh. Dáng người nho nhỏ chừng 1m5, cô gái mặc cái đầm hoa hơi ngắn trông cũng xinh xắn. Em tên Hát, anh tên gì? Cô gái thỏ thẻ, Hùng. Tôi trả lời hơi cộc trà, chấm sao mà khô thế, hi hi hi, thôi em đi tắm. Cô gái bước ra với cái khăn quấn quanh người, quả thật đây là lần đầu tôi đi cái vụ này nê nhơi bối rối, tôi chợt nhớ về em gái, chắc giờ này cũng đang như thế này đây, bất chợt tôi hơi buồn. Anh sao vậy? Giọng cô gái làm tôi giật mình. A Hát, không có gì, trà thơm thế. Cô gái hít một hơi trên ngực tôi rồi cười. Trai tân hả? Hi hi hi, anh chơi luôn hay đi tắm? Em nhiêu tuổi? Anh đoán đi, ai biết? Tôi gãi đầu, hi hi hi, anh nhìn cứ như sinh viên, anh làm gì, hay mấy anh trai con nhà khá giả thích chơi gái? Tôi cười, anh là sinh viên. Thật hả, em cũng, cô gái bất chợt nói rồi dừng lại, tôi bước vô nhà tắm, làn nước mát làm tôi thấy dễ chịu hơn, tôi mặc lại đồ rồi bước ra, cô gái đang chăm chú nhìn vào điện thoại, tôi ngồi xuống, cô gái khẽ mỉm cười, chơi luôn chưa anh, em tiếp ngày mấy người, tôi hỏi, Hát nhìn vu vơ rồi nói, không biết nữa, lúc một hai nhưng có lúc cả chục là sao? Là chơi xăm đó, có khi cả chục thằng chọn có một hoặc hai đứa con gái, chơi kiểu đó mệt nhưng được nhiều tiền, em có làm vậy chưa? Có chứ, thanh niên bây giờ thích trò đó lắm, gái tụi em phải chiều thôi, thế sao em đi học nổi? Tôi nói chúng làm cô gái thoáng bối rối, tôi biết Hoa còn đi học vì tôi nhặt được cái thẻ sinh viên Hát để quên trong nhà tắm. Có lẽ vừa tan học là Hát đi làm luôn, Hát tên thật là Lan, sinh viên năm 3 đại học sư phạm, Lan lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi đưa cái thẻ sinh viên cho Lan, cô gái vội cầm lấy cất vào cái túi nhỏ. Thật ra em tên Lan, mà anh biết rồi còn gì, cô gái nói có vẻ hơi lúng túng, sao em phải đi làm việc này, em quê miền Bắc vào Tây Nguyên, đậu đại học sư phạm. Học mới có một năm thì ba mẹ không đủ kinh phí học, nhất là sau khi ba em bị tai nạn. Sao em không đi bán quán? Có, em bán quán ăn, có chị đó rủ em đi bán chinh, tiền phụ quán ít quá nên em nghe theo. Bán chinh mà có lấy được đồng nào đâu, bị bà đó lừa lấy hết. Thấy em buồn, ông chủ hỏi thăm, em thật thà kể lại. Biết chuyện, ông chủ bảo em cho ổng chơi rồi ổng cho thêm tiền. Cô gái ngập ngừng, lúc đầu em không chịu nhưng sau đó thì đồng ý. Ăn nằm với ổng chừng 3 tháng thì bà chủ phát hiện đuổi đi. Trong lúc túng quẩn, con bạn rủ vô bán quán cà phê và trụ cho tới giờ. Lương em khá không? Hi hi hi, cà phê trá hình mà lương gì anh, làm công không? Ai gọi thì đi, trả bà chủ 20%, bảo kê 10%, rồi xe ôm, nước uống coi như tụi em còn chừng 50%. Bà này làm ăn khá đàng hoàng nên trụ được chứ nghe nói nhiều đứa bị lừa. Tôi chỉ cười nhạt, anh đừng có cười, mai mốt lấy vợ cứ mà chuẩn bị tâm lý đi. Đám nữ sinh tụi em sống ở cái Sài Gòn này nhiều đứa làm nghề này lắm, đẹp thì làm gái bao, vừa vừa thì cặp kè trai khá giả, ông chủ trọ hoặc làm gái gọi, chỉ không phải đứng đường thôi. Nhìn đi học vậy chứ tối đến nằm ngửa nhiều lắm, hi hi hi, giọng Lan cười khàn tỏ vẻ sành đời. Tôi chỉ im lặng và nghe cô gái nói về đời mình, chơi em đi, còn có 20p nữa thôi. Tụi anh đi dù có một tiếng thôi đó, thôi để em nghĩ còn đi học, ha ha ha. Từ ngày đi lắm anh là đầu tiên đó, chứ mấy ông kia vừa tắm ra là bị đè ra, đóng liền, dù một tiếng, bèo bèo cũng 2-3 hiệp, Lan đè tôi xuống hôn lên má. Chơi đi cho biết gái bán hoa, em coi vậy. Chứ còn ngon lắm đó, Lan lột khăn rồi kéo cu tôi ra bú, xé cái bao cao su chùm lên cu tôi. Lan bước qua ngồi lên, cu tôi lướt qua thành âm đạo chui vào lồn cô gái. Tôi đưa tay bóp vú Lan, cặp vú còn khá chắc, có lẽ vì Lan còn trẻ và với dáng người nho nhỏ thì vú ít bị nhão. Em làm nghề này lâu chưa? Tôi hỏi lại, cũng hơn năm rồi, chắc cũng có gần 1000 con cu đâm vào rồi. Khi ra trường chắc em là cô giáo biết nhiều loại cu nhất. Lan cười ngoặt ngoẻo. Tôi lột áo rồi đè Lan xuống giường mà nắp, làn da mịn và mát, đặc trưng của người con gái. Tôi nghĩ về em gái, chắc giờ này em tôi cũng đang bị khúc thịt da nua kia đâm vào. Không ngờ con bé lại tốt với bạn nó đến vậy. Tôi, em gái và Kiều Trang đã xem nhau là một nhà, hai cô bé đều là vợ tôi. Có lẽ vì thế nên bé Hương đồng cảm với Kiều Trang và con bé dễ dàng chấp nhận đánh đổi để mẹ Trang được khỏe mạnh. Tôi nắc vào lồn Lan nghe bạch bạch, cô nàng nhìn tôi cười. Tự nhiên hôm nay làm tình với anh thấy thích thích, bình thường không thích hả? Tôi hỏi lại, không, a hát, mà cũng ít khi, có vài anh đẹp trai hoặc vài chú có vóc dáng vạm vỡ nhìn hay hay cũng ra được chút chút. Tôi cười mà lòng đang khóc, tôi đang làm tình mà cũng chẳng có mấy xúc cảm. Người con gái nhỏ nhắn có vẻ cũng thích thú nên tiếng rên có phần thật hơn. Mùa này trời lại có mưa, mưa ngoài trời lại rơi, mưa Sài Gòn chợt đến rồi chợt đi vội vã. Cô gái đi rửa rồi mặc đồ, chúng tôi hòa vào dòng xe đông đúc. Những hạt mưa như thể còn vương vấn không muốn dừng lại, những hạt mưa bay bay ướt nhẹ mái tóc. Em tôi giờ này đã được nghỉ hay chưa? Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, tôi uể oải bấm vào tin nhắn để xem. Tôi hơi bối rối vì đó là tin nhắn của em gái, ông ta không có lừa mình. Em cầm 30 tio đây rồi, em sao rồi, có gì đâu, ổng đưa đi ăn rồi về nhà ổng, hơi khó chịu nhưng cố gắng chút cũng không sao cả. Có để ý xem ai biết không? Không đâu, nhà ổng trong khu đó khá biệt lập, toàn nhà giàu kín cổng nên ít ai để ý. Vậy em nghỉ đi. Dạ, tôi lặng lẽ đếm thời gian trôi. Từ ngày hai đứa quyết định lên giường cùng ông ta, Trang chưa nhắn tin hay gọi điện cho tôi lần nào. Có lẽ cô bé không biết phải nói làm sao. Tình cảm cô bé dành cho tôi là hiện hữu, thế nên việc lên giường với người khác là khó khăn nhất. Là còn lôi em tôi vào cuộc thì cô bé không nói chuyện với tôi là lẽ thường tình. Tôi cũng không hỏi gì thêm, bé Hương cũng không nhắn gì nữa, tôi vẫn làm việc ở quán. Thời gian trôi qua thật nặng nề, cái cảm giác ngồi đến thời gian trôi cho qua đi, cái thời gian người mình yêu quý thực hiện hết hợp đồng tình dục quả là kinh khủng. Tôi lao vào học tập và làm việc. Tôi làm đến khuya hơn và ở lại thư viện lâu hơn. Cái thời hạn một tháng mà em tôi và ông ta thỏa thuận vì cô Kiều cần tiền trong vòng 2 tháng để kịp phẫu thuật sao mà lâu thế. Tôi cố gắng làm cho mình không có đủ thời gian để nghĩ đến việc đó nữa. Đến khi nhận được điện thoại của em gái tôi mới nhận ra. Alo, gì vậy Hương? Tôi hỏi, cô Kiều vào viện rồi. Sao vậy, cô lại mệt hả? Đâu có, tụi em gom đủ tiền rồi, giờ cô vào viện, khi nào khỏe thì mổ. Tôi giật mình nhận ra là đã hơn một tháng rồi. Ơ, vậy là hết rồi hả? Ơ, ổng đứng ra nói cho mình mượn, mai mốt ra trường làm trả lại. Ơ, vậy em lo cho cô đi, anh sẽ về liền. Dạ, biết chuyện mẹ người yêu bệnh nặng nên bà chủ quán cũng không làm khó. Ba còn trả lương cả những ngày tôi không làm việc. Quán ở đây bán rất tốt, vào thứ bảy CN. Thế mà tôi nghỉ đã mấy lần, tôi sắp xếp công việc để thứ bảy về. Tôi thật sự không quá khó chịu việc em gái và Kiều Trang phải bán thân xác để báo hiếu. Tôi đang học tiết cuối ngày thứ 6 thì nhận được điện thoại. Một số điện thoại bàn khá là. Alo, ai vậy? Tôi hỏi nhỏ sau khi xin phép ra hành lang. Em nè, giọng một cô bé là ai? Tôi hỏi, tôi không biết ai vì đây là điện thoại bàn số thành phố. Hi hi hi, Kiều Trinh. Ủa, sao em gọi số ở đây, em lên anh mà không biết chỗ. Đang gọi điện thoại công cộng nè. A hát, ờ, em lên với ai? Tôi hơi bất ngờ, lên một mình. Anh đến đón em đi. Em đi cái xe mà anh hay về đó. Ờ, em lại quán uống nước đi. Anh học gần xong rồi. Dạ, tôi bỏ cái túi lên giỏ xe rồi đạp ra chỗ hẹn. Có lẽ Kiều Trinh hỏi chị hoặc bé Hương, chứ làm sao nó biết đi xe nào, xuống chỗ nào, mà làm sao nó dám đi một mình. Nó mới học lớp 9. Tôi bỏ qua những suy nghĩ đạp nhanh đến. Không quá khó để nhận ra cô bé, gương mặt tròn tròn, cái áo thun trắng ôm và cái quần đùi jean, một loại mốt của các cô gái trẻ nhất là mấy cô tuổi teen như bé Trinh. Cô bé cười tươi khi thấy tôi. Sao em biết đường lên đây? Chúng tôi hay gọi lên vì người quê tôi hay gọi là lên thành phố. Hi hi hi, vậy mới hay. Bó tay, tôi trả tiền rồi chở con bé về. Bé Trinh khoác cái áo màu nâu ngồi sau vịn vào eo tôi. Tôi tự nhiên thấy thích thích, giống người đông đúc cứ đi mãi, mỗi người có một hương đi. Tôi cũng thế, tôi dựng xe rồi đưa bé Trinh vào phòng. Ai mà xinh thế? Ngọc, một thằng ở gần phòng hỏi. A hát, em gái, cuối tuần lên chơi, chiều hoặc mai anh em về, mấy tuổi rồi mà xinh vậy? Hắn ta háo hức. Còn con nít ông ơi, nếu thích thì góp gạo đi, 5 năm nữa tớ cho làm quen. Tôi cười, hắn cũng cười, gớm, nuôi đến 5 năm a hát chứ sao. Tôi nói giã lã rồi cùng Trinh về phòng. Kiều Trinh bỏ cái túi sách nhỏ ở chân bàn học của tôi. Cô bé đi vòng quanh nhìn khắp phòng, đến góc phòng cô bé nằm dài lên cái chiếu nhỏ mà sáng tôi quên không cuộn lại. Cô bé dương cặp mắt xinh xinh nhìn tôi rồi cười. Phòng bé xíu a hát ơ, thành phố mà, dạo này anh Hưng đẹp trai ghê ta, tao lao. Sao em biết đường lên đây? Tôi hỏi lại. Em hỏi chị Trang. Sao Trang cho em đi một mình, mà sao em không ở nhà học vẽ, cứ như công an điều tra ý. Dạ em lên thăm mẹ, cuối tuần rồi, không có học, em lớn rồi, đi xe buýt mà lo gì, em nói lên rồi cùng anh về. Mà chị Hương không gọi cho anh hả? Trinh vừa dứt lời thì điện thoại reo, tôi mở máy là số của Hương, tôi cười đưa cho Trinh, xem rồi bắt máy, anh, bé Trinh tới chưa, em tính gọi mà quên mất. Ơ, tới rồi, dạ, chấm em, ai anh về hả? Ơ, chắc vậy, dạ, tôi đưa bé Trinh đi rửa mặt rồi dẫn cô bé đi ăn. Trời mùa này lúc nắng lúc mưa, cô bé lớp 9 mà sao xinh và lớn thế? Thật lòng tôi cũng không có ý gì, tôi với Trinh cứ sao sao, nhìn cô bé tôi không có dục vọng mấy nhưng khi gần thì sự nóng bỏng của cô bé làm tôi như muốn điên. Chính vì thế mà tôi lấy đi Trinh tiết của em, Trinh không tỏ ra lo lắng, có lẽ cái tuổi 13 đến 14, cái tuổi tò mò mà được cái cơ thể phỏng phao hơn người nên dục vọng của cô bé là quá lớn. Đúng là con gái dậy thì, vừa nằm nói chuyện tí mà cô bé đã ngủ ngon lành, tôi bật cái quạt cho xoay xoay rồi ngồi xem bài vở, tôi nhìn em, bầu ngực căng đầy, cái quần đùi ngắn để lộ cặp chân trăng ngần, dù bé Trinh thấp hơn Trăng nhiều nhưng cô bé cũng xinh đáo để tôi lại gần rồi nằm xuống cạnh em. Một cảm giác thích thích tôi thiếp đi trong cái lâng lâng của giới tính. Tôi thức dậy, bé Trinh đang gối đầu lên ngực tôi và đang chơi trò chơi trên cái điện thoại của tôi. Tôi không nói gì chỉ nằm im, cô bé không nhìn tôi mà nói nho nhỏ, dám ôm em vợ ngủ nha, ai nói, anh nằm xa mà, hi hi hi, xa mà khi người ta thức ôm người ta cứng ngắc. Chắc tại ngủ say, tôi cười, ý, chiều rồi, anh đi làm để mai về, em đi với, sao được, thì em, đi phụ anh hoặc cho em lại một cái ghế nào đó ngồi chờ, chứ ở đây sợ chết được, ơ, cũng được, a hát, mà anh có tiền không, có, chi, hay là bán, xong mình đi mướn phòng ngủ, rồi mai mình đi luôn, cô bé thủ thỉ thật nhỏ, mà, tôi tính nói nhưng lại thôi, một cái gì đó cản lời từ chối. Tôi đi tắm, vì là nhà tắm công cộng nên tôi nhờ bà chủ cho bé Trinh tắm trong nhà tắm của bà chủ. Mấy thằng con trai gần phòng cứ nhao nhao khi thấy cô bé làm cô bé thẹn thùng. Cô bé mang theo cái quần đùi jean trắng và cái áo thun đen, nhìn cô bé thật mát mát. Tôi chở Trinh đến chỗ làm, bà chủ cười và cho tôi nghỉ luôn thứ sáu. Mấy đứa bạn chung cũng giục để anh em tôi về cho kịp chuyến xe buýt quấy. Tôi chở Trinh trên con đường đông người, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những tia nắng le loi cuối cùng của ngày cũng gần tắt hẳn, một nhà nghỉ nhỏ hiện ra, đây là một trong những bãi đáp của mấy cô gái gọi dành cho sinh viên, ở đây thủ tục rất đơn giản. Tuy tôi không ăn chơi như tụi kia nhưng con trai mà, ngồi cùng nhau bàn tán vớ vẩn nên tôi biết chút ít về những nhà nghỉ chuyên cho gái thuê. Tôi dừng lại ở một quầy thuốc tây hỏi mua viên thuốc tránh thai cấp tốc, anh bán hàng lấy đưa tôi rồi nhận tiền mà không hỏi han gì cả. Tôi bước ra và chở Trinh vào con đường nhỏ dẫn vào nhà nghỉ. Cô tiếp viên không thèm nhìn mặt, chỉ hỏi qua loa rồi ghi chép chép với cái tên tào lao rồi đưa khóa và cái túi đen, có lẽ là bao cao su như đám bạn hay kể. Tôi đưa Trinh đi. Căn nhà nghỉ còn khá mới, phòng chúng tôi là căn phòng số 14, căn phòng mới tinh, làm tôi chợt nghĩ ra, tôi nhìn Trinh, cô bé mỉm cười, Trinh hình như cũng 14T, tôi cười vì cái sự ngẫu nhiên ấy. Em 14T hả? Tôi mở cửa và hỏi, cô bé im một xíu rồi nói, gần 15 rồi, tháng 2 năm tới là 15, em đẹp lắm, tôi vòng tay ôm cô bé, bé Trinh cũng ôm tôi, anh Hưng dạo này đẹp trai hen. Cô bé cười chọc tôi, 14T, hôm nay cũng đặc biệt thật, tôi cười, sao anh, cô bé ngơ ngác, hôm nay ngày 14, em 14 và phòng 14, hi hi hi, vậy cũng nghĩ ra, em chưa đủ 16, sao dám làm gì đây cô bé, tôi xoay em lại và ôm chặt ép ngực em vào ngực mình, hư, lúc người ta mới 14 anh đã chơi rồi, giờ gần 15 rồi nói vậy. Nói vậy thôi, chứ giờ chơi sập anh cũng chơi em nữa. Hư, cô bé cấu vào eo tôi, cô bé cười khúc khích rồi kéo tôi lên giường. Cô bé ngã ngửa lên cái nệm với tấm ga trắng muốt, tôi nằm lên trên. Cơ thể em mềm mại làm sao, tôi bắt đầu ngấu nghiến môi em, tôi vuốt ve cái đùi trắng muốt, mắt lạnh, teng teng teng, tiếng điện thoại tôi reo vang, tôi phải dừng lại để nghe, anh đang làm hả? Hương hỏi, tối Trinh nó ngủ đâu? Anh nói bà chủ cho Trinh ngủ chỗ bà rồi, tôi nhìn Trinh, cô bé lườm tôi, dạ, Hương cúp máy, Trinh liếc tôi cười, cô bé kéo tôi lại. Xạo nè, ngủ chung chứ ngủ bà chủ hồi nào bà chủ nhà nghỉ, tôi cười, hi hi hi, đôi môi hồng hào của cô bé mới lớn cứ run run, tôi nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn ngọt ngào. Tôi không biết làm thế có đúng không nhưng tôi cứ như bị cuốn vào sự hấp dẫn trên cơ thể Kiều Trinh, cô bé cũng nhiệt tình hôn lại, chỉ mới mấy tháng mà cô bé có vẻ kinh nghiệm hơn. Nụ hôn của hai chúng tôi trở nên ướt át hơn, ngọt ngào hơn, Trinh ôm chặt lưng tôi, môi cô bé cứ quyện chặt lấy môi tôi lần tay mân mê bầu vú non tơ của cô gái mới chớm tuổi trăng. Em thơm thiệt, tôi thủ thỉ, vậy mà chê người ta, cô bé nũng nịu, chê hồi nào, chứ sao, còn hỏi nữa, chỉ tại là em vợ tương lai chứ gì, cô bé cười, hát thì có sao, em cho mà, em đâu có bắt anh cưới luôn hai chị em đâu mà sợ, hi hi hi, nếu được thì hay biết mấy, đừng có mơ, em đi mẹ không biết sao, không, em mới lên hôm kia, em ở viện rồi qua chỗ chị, nghe chị Hương nói mai anh về nên em bắt xe lên đón anh nè, he he, chị Trang không nói gì sao, hứ, em lớn rồi, mà bà có bao giờ nói em đâu, hi hi hi, anh hôn vú nghen. Tôi nói mà tay vẫn mân mê vú cô bé, dạ, dưới ánh đèn sáng, cơ thể em trắng ngần, bầu vú hiện ra sau lớp vải thun đen đẹp lạ kỳ. Vú em có vẻ như to hơn, nhưng khá chắc có lẽ vì em đang lớn nên nó thế, ngực cô bé phơi ra khi cái áo đã nằm gọn ở góc giường, tôi liếm lên cái núm vú đã nhô cao, mùi da con gái thơm thơm. Bé Trinh lim dim mắt, hơi thở có phần nặng nhọc, tôi bắt đầu liếm, bú cái đầu ti mới nhú của em, cái quần đùi làm chân cô bé lộ ra, tôi vuốt lên vuốt xuống, anh bú lồn em đi, cô bé thều thào. Tôi hơi bất ngờ với từ em dùng, vì em chỉ mới hơn 14T, thấy tôi nhìn cô bé bối rối, em đọc truyện thấy trên đó viết vậy, anh không thích hả, không phải, tại anh thấy hơi lạ thôi, em đọc ở đâu, trên mạng á, ủa mạng đâu em đọc ý, quê mình có internet rồi mà, hát, tôi lần tay cởi quần cô bé, chùm long tơ phất phơ trên gò mu cao, Trinh nhớ mông cho tôi cởi ra, lồn cô bé cứng ngắt, tôi vuốt ve rồi hôn nhẹ, mùi hăng hắc đặc trưng của phái nữ, Trinh khẽ dạng háng, tôi lướt cái lưỡi vào khe lồn cô bé, Trinh rít lên rồi rên rỉ, tôi bú lồn cô bé miệt mài. Nước từ lồn tràn ra lênh láng, nước lồn lành lạnh chùm kín miệng tôi, hai chân cô bé run run khi tôi banh rộng ra để bú liếm, em vợ tương lai của tôi quả đúng là máu lửa, 14T mà cô bé sung vậy. Cô bé quằn quại đầy phấn khích, tôi cởi đồ ra rồi tiếp tục bú lồn cô bé, Trinh quằn quại, run rẩy một cách đầy phấn khích, một điệu bộ còn sung mãn và nhiệt huyết hơn cả em gái tôi. Tôi đút cái lưỡi thật sâu vào lồn em rồi móc ngược ra. Tôi có hơi bất ngờ trước sự sung mãn quá mạnh của em, nhưng tôi đang bị lồn em kích thích, nên tôi chỉ chăm chăm tấn công cái lồn thơm tho ngọt ngào của cô em vợ. Anh ơi, Trinh rên rỉ. Em bú cu anh nghen, tôi thì thầm một câu khá thô tục, dạ, cô bé xiết lấy tôi quỳ cao, bé Trinh ngồi dậy, vén mái tóc qua một bên rồi cho cu vào miệng, cô bé thể hiện một sự điêu luyện khi kích thích cu tôi bằng miệng, rất từ tốn, Trinh bú cu tôi một cách miệt mài, cu tôi lướt vào miệng Trinh, lưỡi cô bé đánh vào đầu cu tê dần, tôi nhìn Trinh. Cô bé chưa đầy 15 tê, lúc này tôi không nghĩ gì cả, tôi không buồn chuyện Kiều Trang phải bán mình trị bệnh cho mẹ, tôi làm tình với Trinh như một sự thèm khát của bản năng, không suy nghĩ và không sợ hãi cho dù tôi, một thằng con trai đôi mươi đang ngụp lặn trong hoang lạc với một cô bé 14, nằm ngửa ra đi, anh chịu hết nổi rồi, tôi vuốt má cô bé, Trinh nằm ngửa. Hai chân cô bé tự động co lên như một bản năng tình dục của đàn bà mà cũng như thể cô bé biết rằng nó phải như thế. Tôi ngồi xuống, hai môi lồn cô bé sưng húp như bị ai đánh. Làn da mịn màng thì con gái cứ căng lên mây mẩy như hạt đậu mở. Những sợi lông măng hơi sẫm màu, nó chưa hẳn đã đen nhưng nó cũng gần đen. Như thể cô bé chưa người lớn nhưng đã là người lớn. Tuổi em chưa lớn, những làn da thớ thịt còn vươn vấn nét trẻ con, nhưng nơi cái tam giác huyền ảo thì Trinh rất đàn bà, sao anh chưa đút vô, Trinh nhìn tôi khi thấy tối cứ ngắm lồn em, a hát ơ, tại lồn em đẹp quá, anh, cô bé nắm tay tôi, anh đụng em, tôi nhìn em, dạ, Trinh thẹn thùng nhắm mắt, một nét dịu dàng thoáng qua trên cái sự ương bướng của cô bé. Khi tình dục đến tất cả các cô gái đều trở nên dịu dàng hơn, đàn bà hơn, Trinh nắm lấy tay tôi khi cơ thể em mở ra đón cơ thể tôi đi vào, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, một cảm giác thần tiên ùa đến. Không thể nào diễn tả nổi cảm xúc khi những thớ thịt hòa vào nhau, chỉ một đoạn mười mấy cm mà như thể con đường đi vào cõi đam mê, hai vú cô bé rung rinh. Toàn thân Trinh bị đẩy lên rồi kéo xuống khi âm thanh bạch bạch vang lên. Trong căn phòng kín, tôi nắc vào lồn Trinh như người ta giã lúa, đều đều và mạnh mẽ. Cô bé run lên những thớ thịt bó cu tôi. Nước tràn ra ướt nhẹp, tôi kéo đầu Trinh lên hôn vào môi trong khi lồn vẫn liên tục nhận những cái nắc mạnh mẽ. Chơi gì đã quá, tôi nói, hừ hừ hừ, em sướng lắm, Trinh nói trong hơi thở nặng nhọc. Tôi kéo Trinh lên đồng thời nằm ngửa ra, rất nhanh nhẹn cô bé vịn tay lên ngực tôi và nhấp mông liên tục cho cu tôi đâm vào lồn em, con gái ngày càng giỏi. Em tôi phải chơi cả trăm lần mới đạt được sự thành thạo như bé Trinh. Trinh ngửa đầu ra sau, hai tay chồng nhẹ lên đùi, Trinh di chuyển mông tới lui, người em cong, vú nhô ra trông thật hoang dại và dâm dục. Cơ thể đang phát triển của Trinh có phần hơi thiếu thốn so với tôi. Bàn tay tôi đủ phủ kín cặp vú mới nhú, con cu tôi đâm tận cửa tử cung cô bé. Đẩy cái âm đạo mới lớn dài ra hết cỡ, tôi lật ngửa Trinh ra, khép hai chân lại, tôi ngồi lên đùi đâm cu vào nắc. Nhịn đói đã lâu nên cái thế chơi này là khó chịu nhất. Lồn em ép chặt làm cu tôi tê dại đi, tôi đóng liên tục, thời gian còn đủ dài để tôi tiếp tục hành hạ lồn cô em vợ xinh xắn, nên hiệp một như thế là quá đủ. Em ra và giờ tôi cũng phải ra. Tôi nắc thật nhanh, ép cu sát lồn em và phóng tinh vào người cô em vợ xinh tươi. Trinh ôm chặt tôi, hai chúng tôi hòa vào nhau với dòng tinh trùng đang chảy từ tôi sang cô bé. Lấy khăn lau sạch trinh trùng từ lồn Trinh, chúng tôi ôm nhau nằm nghỉ ngơi như trận bóng đá được nghỉ giữa hai hiệp. Trinh khá giỏi trong việc làm tình, tôi vuốt ve cơ thể căng đầy của em, tôi hỏi. Mấy tháng về quê có ai mò cái chim này không? Có, Trinh trả lời một cách hồn nhiên. Ai? Tôi hỏi và ôm cô bé. Anh đừng la em nghe. Không, lồn của em. Em cho ai, anh đâu có quyền cấm. Tôi cười và vuốt ve âm hộ cô bé. Bác Sáu và anh Đức. Bác Sáu nào? Hơi bất ngờ, tôi hỏi. Bác Sáu bảo vệ trường. A hát, còn Đức là A, y anh Đức, em quen khi chơi ở tiệm nét, em làm lúc nào, kể anh nghe đi. Dạ, Trinh kể một cách vui vẻ như người ta kể chuyện phiếm. Em gặp anh Đức ở quán internet mới mở gần trường, anh làm tiệm cắt tóc, đi chơi mấy lần thì anh đưa em về tiệm, em với anh Đức chơi nhau ở tiệm của ảnh, em gặp anh ấy lúc hè hay vô học. Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, về nghỉ hè được hơn tuần thì tiệm internet khai trương là gặp anh Đức luôn, là chơi luôn. Tôi cười, hi hi hi, em với anh ngồi gần nhau, tụi em vừa chơi vừa nói chuyện. Tí ra anh Đức trả tiền rồi rủ em đi ăn chè, mấy lần chơi ở tiệm rồi đi ăn chè, đi ăn ốc, được mấy lần thì anh đưa về tiệm chơi, ảnh đâu có mở cửa. Ngồi chơi trong đó xíu thì ảnh giả vờ ôm, em cũng thích nên kệ, rồi ảnh đè ra chơi, anh ấy bằng tuổi anh không, anh Đức lớn rồi, anh ấy 30T, anh có vợ nhưng ly dị rồi. Nghe ảnh kể vợ anh đang ở Đồng Nai, em với ảnh chơi nhiều không, anh Đức to lắm, to hơn anh nhiều, vậy cu bự không? Chắc bằng anh nhưng chắc dài hơn, mấy lần đầu chơi em đau nhưng sau thì quen, mà anh Đức sung lắm, lúc đầu ngày nào anh Đức cũng chơi em, sao em ra đó mỗi ngày được. Em phụ mẹ đến chiều tắm xong thì được đi chơi, lúc đầu thì đi qua mấy đứa bạn, khi có tiệm net thì ra đó, chiều nào anh Đức cũng ra đó, em với ảnh chơi chừng một tiếng thì về, về là chơi liền. Dạ, về là ảnh bế em vô giường chơi, có khi lột quần em chơi ngay tại cửa, giống như lần anh chơi em ở nhà gì anh vậy đó. Cô bé nhắc lại, ơ, vậy bác Sáu, tôi hỏi tiếp, bác Sáu làm bảo vệ. Bác Sáu ở có một mình trong trường, có lần em quên cái áo khoác, về nhà em mới nhớ ra, chiều em quay lại lấy, lúc đó gần tối rồi, thầy cô về hết. Bác Sáu đóng cổng ngồi uống rượu, em vô lấy bác mời em ăn bánh, lúc đó cũng gần Tết rồi, chắc thấy em mặc quần đùi bác thích hay sao, bác giờ giờ đùi em không nói gì rồi bác ôm em. Bác giận em vô lớp rồi chơi em trên bàn, chơi xong bác còn đưa em vô phòng bác chơi thêm lần nữa, em sợ mẹ tìm, vì lúc đi em có nói với mẹ. Em nói phải về chắc không bác chơi tiếp quá, già mà sung thấy ớn, cô bé cười, một câu chuyện đầy kích thích, tôi kéo cho Trinh bò rồi đâm cu vào từ phía sau, lồn em ướt mềm ôm lấy cu tôi. Cô em vợ tương lai đầy dâm dục, tôi nắc Trinh và nhớ đến tiểu thuyết của nhà văn Hoàng Trọng Miên, đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, đàn bà khi mà máu thì khó mà tưởng tượng nổi. Rồi em có cho bác Sáu chơi nữa không? Vừa nắc tôi vừa hỏi, có, mà cu bác bự và cong nữa, bác đủ lâu lắm, em giỏi thật, tôi đè Trinh nằm sấp, cô bé cười, cu tôi lại lút vào người em. Cô bé ưỡn cong người run lẩy bẩy như bị cảm lạnh, không ngờ em vợ tương lai của tôi lại máu me đến vậy, nhưng như vậy càng hay. Tôi không phải quá áy náy về việc đã phá Trinh cô bé vì nếu tôi không làm thì sẽ có người khác làm thay. Mẹ em đặt cho em cái tên thật nguyên vẹn, có lẽ bà cũng mong con gái mình nết na, đoan chính giữ gìn cái trong trắng Trinh Nguyên. Nhưng đời thường hay ngược lại với mong ước của con người, cái tên Trinh của em lại mang một ý nghĩa khác, sớm mất Trinh. Trinh banh hai mép lớn rồi ngồi xuống, cô bé không quay mặt về phía tôi mà quay xuống chân, cô bé dập miệng lồn xuống người tôi bạch bạch, cô bé thể hiện một sự điêu luyện trong tình dục. Với cái tuổi 14 đến 15 thì bé Trinh là cô bé hiểu biết tình dục tốt, nếu ở quê thì khó ai bằng em, kể cả những phụ nữ có chồng, em chơi giỏi quá, tôi khen. Anh Đức dạy em đó, ảnh mở phim sex cho coi rồi làm theo, anh ta chơi em mạnh không, có lần mạnh có lần không, nếu mấy ngày không gặp lại y rằng ảnh chơi te tua, hi hi hi, em thích mạnh hay nhẹ, cái nào cũng được, mà mạnh mạnh khoái hơn, vậy hả, tôi hỏi rồi lật ngửa em ra, tôi đút cu vào rồi nắc bóc bóc bóc, giái tôi va vào miệng lồn em nghe như người ta đập tay lên mặt nước, a a a, coi chừng dập lồn em vợ bây giờ đó, hi hi hi, cô bé cười, kệ, hừ hừ hừ, đền đó chứ kệ hả, kệ, hi hi hi, cu anh cũng bự ghê, đâm tới bụng em luôn, cô bé nói. Vậy hả? Dạ, lúc anh đâm mạnh, đau đau chỗ này, cô bé chỉ vào bụng dưới, thế sợ chưa? Hứ, chấm ans đức to hơn anh mà còn không sợ kìa bác Sáu thì sao? Cu bác Sáu không có cứng như của anh và anh Đức nhưng cu bác cũng to lắm, hơi mềm mềm, bác đủ lâu lắm, tuần nào em cũng cho bác chơi, vì mỗi lần chơi là bác cho tiền. Ơ, tôi cười rồi tiếp tục đóng vào lồn cô em vợ tương lai, đáo để, cơ thể tuy non tơ nhưng đầy dục vọng, ngoài trời mưa lại rơi, tin áp thấp nhiệt đới trên cái tivi mở nho nhỏ. Tôi vừa nắc vừa xem tin tức cô em vợ thật xinh, thật dâm, thế này thì cái ý nghĩ sẽ dừng lại khi em về quê có lẽ phá sản. Tôi nhìn em, rồi sẽ có bao nhiêu thằng được đâm vào cái lồn này đây, không biết sao nữa, nhưng tình dục thật là huyền diệu, tôi mở mắt trời đã hừng sáng. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, bé Trinh lọa lồ không một mảnh vải đang ngủ, gương mặt cô bé cũng thật xinh, làn da trăng trẻo, cặp vú no tròn, chưa đầy 15 cm mà em sung sức đến vậy. Tôi cứ mường tượng việc em nằm cho mấy người đàn ông kia thưởng thức cơ thể non tơ ngọt ngào của em. Tôi không buồn cũng chả tức tối chi, chỉ là tôi thấy em thật mạnh mẽ và đầy dục tính. Tôi sờ sờ lên vú, Trinh khẽ cựa mình, cô bé mở mắt nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, anh dậy rồi a hát, mấy giờ rồi, gần 6 giờ, tôi sờ sờ lên mu lồn cô bé, làm gì đó Trinh cười, sờ lồn, tối qua chơi, 3 lần chưa mệt hả, chưa, tôi vuốt vuốt đùi em, thế giờ anh có chơi em nữa không, có, chơi cái rồi về, vậy anh nhúng nước cái khăn cho em lau đi rồi chơi, tôi rửa mặt và súc miệng rồi vắt cái khăn cho em, Trinh lau mặt rồi lau vào miệng lồn, tinh trùng tôi khô làm miệng lồn em có một vệt màu trắng và khô cứng, bỏ cái khăn qua góc giường Trinh nằm ngửa. Mờ u lồn em nhô lên đầy khiêu khích, tôi cúi xuống kích thích đầu ti của cô bé, Trinh rên khe khẽ, tay tôi lướt nhẹ trước miệng lồn, chỉ chưa đầy 1 p là nước lồn Trinh đã bắt đầu ra. Ngồi lên đùi cô bé tôi ngắm cái mờ u lồn nhô cao với những sợi lông hơi xoăn, cu tôi tách đôi cơ thể em đi vào một cách đơn giản, tôi và em không có một chút gì thể hiện tình cảm trai gái. Tất cả chỉ đơn giản là ham muốn nơi cái khúc thịt 10 cm và cái ụ thịt với cái lỗ đầy nhớt ơ hừ. Trinh rên khi cu tôi di chuyển trong lồn em, kéo cho Trinh bò. Cô bé hơi cúi đầu cho cái mông tròn lẳng nhô lên cao, loại mông mà con trai ai nhìn cũng dâng tràn dục tính, cái miệng lồn bé ra đưa về phía sau, tôi đứng hơi cong chân và đâm cu vào trong. Cô bé này thì chơi cỡ nào cũng được cả, vịn vào cái eo thon thon, cái bụng hơi nhô ra, con gái mới lớn thường có bụng, phải vào tuổi thiếu nữ, các cô bé mới bắt đầu thon gọn, tôi dập mạnh vào lồn em, bạch bạch bạch, anh rể ơi, mạnh lên, hừ hừ hừ, đã quá bé ơi, tôi thở hổn hển vì sự ma sát giữa cu tôi và lồn em. Em sinh ra trên thế giới này có lẽ là niềm vui cho những thằng đàn ông vô tình quen được em. Em xinh xắn, em trắng trẻo, em đầy đặn mà em lại dâm dục. Có lẽ nói em dâm dục thì hơi quá nhưng không biết phải dùng từ thế nào. Khi em còn Trinh Nguyên em đã tự tìm cách đưa một thằng con trai vào cuộc phá hủy trinh tiết để rồi khi biết mùi tình dục em sẵn sàng trao thân cho một người đàn ông có vợ hay cả một ông già. Có lẽ em còn non trẻ quá, em chưa thể kìm hãm được ham muốn của bản thân. Có lẽ vì thế nên một người mà em hay gọi là anh rể vẫn được em ban tặng cái tam giác thơm tho với những phút giây tình dục thăng hoa khí trong cu anh nó như thế nào hen. Bé Trinh hỏi một câu ngớ ngẩn là sao, muốn biết thì liếm thử đi, hi hi hi, em chưa thử bao giờ, giờ muốn thử không, dạ, tôi mỉm cười với suy nghĩ của cô bé, ừ thì nếu em muốn tôi sẽ cho. Tôi tiếp tục đụ cô bé, Trinh nằm ngửa banh háng cho tôi dâm mạnh và sâu vào lồn em. Tôi ép chân Trinh lại để tăng ma sát. Chiều cao thấp hơn nên Trinh có phần căng đầy hơn Trang nhưng nét mặt thì hao hao giống nhau. Tôi nắc nhanh rồi rút cu ra đưa lên miệng Trinh. Cô bé nhanh tay cầm lấy cho vô miệng. Tinh trùng từ cu tôi bắn vào miệng em. Vì chơi tối qua đến 3 lần nên giờ tinh trùng ra cũng ít eo. Có mùi Trinh hơi nhăn mặt nhưng cũng nuốt hết tinh dịch. Cô bé cầm cu tôi liếm cho hết mớ tinh trùng còn bám ở đầu cu tôi ngã ra nằm thở Trinh nằm xuống cạnh tôi. Chúng tôi dìu nhau vào nhà tắm để làm sạch cơ thể trước khi lên xe về nhà. Trinh xuống xe vào bệnh viện còn tôi về nhà rồi mới lên thăm sau. Ngồi trên xe nhìn dòng người xuôi ngược lòng tôi cả thấy bối rối. Bối rối vì không biết làm thế nào để hai cô bé bớt ái ngại. Tôi xuống xe đi về nhà, cánh cổng vẫn đóng im, tôi không gọi mà tự mở khóa cổng đi vào, mọi thứ dường như có phần im ắng, tôi đẩy cửa, bước vào, một không gian tĩnh lặng, đẩy cửa phòng gì, bé Hương hơi giật mình nhìn lên, cô bé nhoẻn miệng cười, anh mới về hả, tôi nhìn Kiều Trang, cô bé hơi lúng túng, mặt hơi đơ ra, ông xã về không vui hả. Hương lấy ai hất nhẹ cô bạn A hát ơ, Trang cười cười, anh vô bệnh viện chưa, Hương hỏi, chưa, về đây chút rồi đi luôn, anh đi rửa mặt đi, Hương bước ra và kéo tôi theo, tôi bước ra, vào nhà tắm rửa mặt, Hương lấy cái khăn cho tôi lau, tôi bước ra cửa đứng mà không biết nên nói gì, bé Hương bước lại, con bé ngồi xuống nên tôi cũng ngồi theo. Anh em tôi ngồi im không ai nói gì với ai, một lúc thì con bé lên tiếng, anh buồn chuyện tụi em hả, không, chỉ là anh không biết làm sao, nói sao nữa, con Trang nó cứ buồn mấy ngày nay, nó sợ. Con bé bỏ dở câu nói, tôi cũng không hỏi thêm, vì tôi biết Trang sợ gì. Dù không phải là người hiểu biết nhưng một cô gái phải trải qua tình dục không mong muốn khi người mình thương biết rõ thì thật khó khăn. Hương kéo tôi bước ra cổng. Anh em tôi rảo bước trên con đường nắng vàng. Chúng tôi dừng lại ở một gốc cây ven bờ sông. Gốc cây tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với gì? Ông đưa đủ tiền không? Tôi hỏi đủ còn thừa nữa. Mà sao anh, Hương nhìn tôi, rồi tiền đó làm sao đưa cho ba mẹ Trang, ổng nói là ổng đưa, mà, em cầm tiền, ổng chờ đến bệnh viện nói ổng giúp vì mấy anh em là bạn con ổng, mai mốt ra trường làm trả lại, ba con Trang ký bảo lãnh còn con Trang ký giấy trả nợ, nhưng ra tới cổng ổng đưa lại em sẽ bỏ rồi. A hát, sao anh, Hương hỏi khi thấy tôi lấp lửng, không lẽ chỉ vì ngủ với tụi em mấy lần mà chi ra cả 100 triệu sao, tôi thắc mắc, đâu có, ổng đòi gái Trinh, bé Hương thì thầm vô tai tôi, nhưng em đâu còn Trinh, tôi bỡn ở, khi tụi em đồng ý thì ổng hỏi tụi em có người yêu chưa, có ngủ với con trai chưa, trước khi trả lời ổng em đã đoán trước rồi. Đúng là phải còn Trinh mới tới 100 triệu chứ, vậy em làm sao, em có lần xem trên mạng nói về mấy cô gái mại dâm lừa bán Trinh cho đại gia bằng máu gà, Hương im một chút rồi kể tiếp, tụi em về tìm lại để học rồi mấy địa phim anh để lại đó, rồi nhớ lại lúc cho anh yêu phá Trinh cảm giác ra sao, để làm cho giống, còn màng Trinh. Tụi em lấy bông gòn, lúc chuẩn bị đi qua nhà ổng thì cắt tay lấy máu thấm vào, em đi trước thì lấy kim chích ngón tay con Trang đến khi con Trang đi thì lấy máu em. Dùng một ít bông gòn sạch bao ngoài rồi nhét vào, lúc bắt đầu thì cố gắng ngăn không cho ổng chạm vào chim, khi ổng xuất khí vào trong. Lúc chảy ra thì đỏ lè, lúc đó khóc cũng dễ lắm, vì chỉ cần nghĩ đến anh là tụi em thấy buồn và khóc thoải mái luôn, rồi cái bông gòn. Hôm sau đi bệnh viện lấy ra, mấy cô kiểm tra rồi cho uống thuốc nếu có gì, em không sợ hả? Có chứ, nhưng phải liều thôi, vì ổng nói chỉ khi còn trinh ổng mới cần, chứ gái học sinh hay hoa hậu ổng cũng có cách đưa lên giường. Mà em chỉ sợ khi ông rút ra theo cái bông gòn là tiêu, nhưng không sao cả. Thế đấy, dù là tay chơi gái lão luyện nhưng cũng có lúc rơi vào bẫy, cái bẫy của hai cô bé tuổi teen. Tôi không lấy làm vui, nhưng chí ít em tôi cũng đã làm được cái việc cao cả cho một người bạn. Mà hơn hết là cái bí mật tình ái của chúng tôi càng thêm vững vàng, thì việc em tôi hy sinh cũng đáng giá lắm. Chúng tôi rảo bước qua về để chuẩn bị đi thăm mẹ Trang. Bé Hương ghé đầu vào nói với cô bạn vài câu rồi bước ra. Tôi đứng tần ngần một chút rồi đi vào. Bé Trang gương mặt hơi nhạt, mắt hơi thâm nhẹ và khóe mắt vẫn long lanh giọt nước, chứng tỏ cô bé khóc. Tôi bước vào, Trang ngồi tựa lưng vào vách, hai ta ôm con gấu bé bé mà tôi tặng từ lâu. Tôi ngồi lại gần em, Trang hơi cúi mặt. Em mệt hả, sao mắt thâm vậy? Hu hu hu, cô bé òa khóc, em xin lỗi. Trang nức nở, sao phải xin lỗi, tôi kéo cho em tựa vào vai an ủi. Em yêu anh nhưng vì mẹ mà phải ngủ với người ta, mà còn lôi con Hương vô nữa. Con bé òa khóc như chưa từng được khóc. Tôi để cho em khóc một lúc lâu rồi mới an ủi. Không sao, mẹ em cũng như mẹ anh chỉ buồn vì mình không giúp được gì. Anh đừng giận em nghe, em yêu anh thật nhiều đó. Không, anh cũng yêu bé mà, chúng mình đã nói là sẽ sống với nhau mãi mà. Dạ, Trang vùi đầu vào ngực tôi, thôi, mọi thứ qua rồi, anh không có suy nghĩ gì cả, giờ mẹ khỏe là mừng rồi. Dạ, chút mình lên BV thăm mẹ nghe anh. Tôi hôn lên môi Kiều Trang, môi em run run, giọt nước mắt tràn lên môi lúc nãy làm môi em mặn mặn, tôi thương em. Người con gái tưởng chừng chỉ là cảm xúc nhất thời lại đem trái tim trao cho tôi. Tình yêu của em trong sáng dù rằng cơ thể em mang đậm nhục dục tình ái. Kiều Trang quyện lấy tôi, môi em tìm môi tôi để hai đứa cùng tìm lại tình yêu sau những ngày khó khăn. Tôi cởi từng cúc áo, đôi vú của cô gái đang vào tuổi xuân thì đẹp tuyệt trần. Bầu vù vì vướng cái áo ngực nên nhô lên đẫy đà. Tôi cúi xuống hôn lên vùng đồi trắng như ngọn núi tuyết. Kiều Trang vẫn ngồi im rồi em từ từ ngã ra để tôi được lên trên em. Tôi truyền cho em những mơn trớn ái tình. Em dâng cho tôi sự thơm mát con gái. Trang run run cầm tay tôi khi bàn tay tôi lướt lên gò hồng đào của cô bé. Em đang vào cái thời son sắc nhất của con gái. Mọi thứ trên cơ thể em đều đẹp như ánh trăng rằm. Tôi nhìn lướt trên người Trang, cơ thể như thế này ai mà không phát thèm. 3 năm thì tôi biết rõ, đến con gái ruột mà ông ta còn chơi thì hai cô bé mới lớn như Trang Hương làm sao thoát. Chẳng qua là ông ta chưa có cơ hội thôi. Ông ta lấy vợ trễ vì lo làm ăn và gái gú nên ông ta lớn hơn vợ khá nhiều. Lấy vợ rồi ông ta vẫn đi gái nhiều, nhất là mấy cô người mẫu hay mấy cô đi thi hoa hậu mà ông ta với Mark doanh nhân đứng ra tài trợ. Chỉ có điều các cô ấy sau mỗi vòng tuyển đều để lại trong người các cô không ít tinh trùng, rồi bạn trai, rồi những lần ngây thơ chơi trò đám cưới nên các cô đâu có còn trinh. Mẹ Nam cũng vậy, là một phụ nữ xinh đẹp đậm đà nhưng không phải là phụ nữ của gia đình. Bà cũng là một doanh nhân với cổ phần trong một công ty lớn, với đặc thù giao tiếp với nhiều khách hàng kể cả ngoại quốc, cộng thêm bản tính phóng đãng. Bà ta là một trung tâm tình dục, có thể nói bà ta là một Trần Lệ Xuân của thời nay. Nam và chị hắn thừa hưởng đầy đủ những tố chất của cha mẹ nên máu me kinh khủng. Tôi ôm Kiều Trang, thôi thì mọi thứ đã qua. Cô bé hy sinh cho mẹ thì tôi chịu một ít cũng có sao, vì tôi cũng đã có lỗi khi lấy đi đời con gái của Kiều Trinh rồi. Tôi có thể biện minh rằng dù tôi không làm thì sẽ có thằng khác, nhưng thế nào thì con bé cũng là em Trang. Tôi cởi luôn cái quần đùi của cô bé. Cái trang phục quần đùi áo sơ mi này trông cô bé ngon kinh khủng. Tôi mơn trớn khắp cơ thể em, mềm mại và ngọt ngào. Bà xã anh xinh quá, tôi thủ thỉ nhỏ vào tay khi vừa hôn lướt qua tay cô bé. Hi hi hi, thật hôm đó, Trang rụt cổ cười, thật mà, anh yêu BX nhiều, anh không buồn chuyện đó thật hả, không, cảm ơn anh, bé Trang ôm chặt lấy tôi, hai đứa đi khám cẩn thận chưa? Dạ rồi, lúc đầu BX hỏi sao lại có bông trong đó? Em với Hương nói dối là bạn trai muốn bạn gái còn Trinh mà đã lỡ kêu hết với người trước rồi nên nói dối. BS vừa tư vấn vừa lấy ra, nói chung BS không đồng tình việc lừa dối. Ủa hai đứa đi chung hả? Dạ đâu có, mỗi đứa đi một bệnh viện khác nhau. À hát, hai cô bé cũng thông minh ra trò. Tôi cởi quần áo rồi bắt đầu mơn trớn cơ thể Trang. Nhẹ nhàng tôi đưa em vào thế giới ái tình. Làn da cô bé non mơn mởn, tôi hôn thật nhẹ đôi môi đỏ của cô bé. Mùi thơm thơm từ da thịt em làm tôi ngây ngất. Tôi yêu em, có lẽ tôi cũng yêu em như chính tình cảm em dành cho tôi vậy. Tôi kéo lưỡi ra khỏi đôi môi đỏ thắm của Kiều Trang, lướt nhẹ lên vành tai làm cô bé rùng mình, hôn lên đôi vai đầy rồi nhẹ nhàng lướt lên đôi gò đào căng đầy nhựa sống của cô bé tròn trăng. Ban đầu có vẻ khó khăn nhưng sau đó Trang cũng bắt đầu lấy lại cảm xúc, cô bé bắt đầu hòa nhịp với tôi, Trang run rẩy khi tôi kích thích những vùng nhạy cảm của cô bé. Tôi cố gắng khêu gợi lại ham muốn sau những khó khăn mà em đã trải qua. Tôi hôn nhẹ nhàng lên bắp đùi non tơ, đôi chân dài thon thả run bần bật. Cô bé bật lên những tiếng rên nho nhỏ, những sợi lông xoăn xoăn bám trên gò mờ u cao, những sợi khác lưa thưa mọc xuống theo hai mép âm hộ. Em gái tôi thì âm hộ trắng bóc chỉ có một ít trên mu, còn Kiều Trang thì nhiều hơn. Lông mọc trên mu rồi chạy theo môi lớn của âm hộ. Khi liếm lông cạ cạ lên mũi nhột nhột, một giọt nước trong veo rỉ ra khỏi mép âm hộ đang khép chặt. Tôi lấy tay chạm vào kéo ra, nhớt đông đưa thành sợi trơn lùi. Tôi liếm lên mép âm hộ Trang, cô bé rùng mình. Anh ơi, Trang rít lên khi lưỡi tôi lách cửa âm hộ chui vào. Cô bé rên rỉ. Tôi tiếp tục bú lồn. Công việc mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng thích, banh rộng hai chân tôi bú mạnh hơn vào trong lồn cô bạn gái xinh tươi. Em run lên vì sướng, vì tình yêu và tình dục. Hai mép âm hộ phồng lên căng cứng, tôi liếm đã thì bò lên người bà xã tương lai. Nước BX nhiều quá, tôi thì thầm, hi hi hi, quỷ, anh chơi nghen, dạ, mà em có uống thuốc không? Tôi hỏi lại thế thôi, chứ hai con bé vẫn uống đều vì tôi vẫn thường về thăm và làm tình nên viên thuốc hàng ngày là hợp lý. Dạ có, không có em bé nữa, hi hi hi, á, anh ơi. Trang kêu lên khi tôi bất ngờ đâm, lút cu vào lồn em, thích không, quỷ, mà thích không, có, Trang siết lấy tôi, âm đạo cô bé trơn lùi mát rượi, nước nhờn bao phủ cu tôi, vuốt ve cu tôi, trao cho tôi bao xúc cảm tình ái, toàn bộ mặt dưới của đùi, miệng âm hộ tạo thành một vách đứng, ngay trung tâm là một cái lỗ đầy nước. Cú tôi cứng ngắt đâm vào lồn em như cái khoan đâm vào lòng đất hút lấy những tinh hoa. Đầu cú tôi to lù lù nạo vét những thớ thịt lô nhô bên trong ân đạo Trang. Cô bé rên rỉ bám lấy tay tôi. Anh ơi, sướng quá bé a hát dạ, bạch bạch bạch. Người cô bé giật giật vì lực nắc mạnh của tôi. Bé Trang nhìn tôi cười rồi nhắm mắt tận hưởng những khoái lạc mà tôi truyền cho em thông qua cái cây thịt và cái lỗ đầy nhớt. Tôi kéo cu ra khỏi người em, nhớt bám lấy cu tôi ướt nhẹp, những giọt nước còn vương vấn bám vào đầu cu kéo thành những sợi dài khi đứt ra làm miệng lồn em thêm ướt đẫm. Tôi nằm ngửa ra, Trang ngồi dậy bước qua người tôi, cô bé ngồi hơi nhích lên trên. Miệng lồn làm bụng dưới tôi ướt nhẹp, cô bé đưa tay ra sau chỉnh cu tôi rồi từ từ lùi lại, Trang hơi cong lưng cho miệng lồn vểnh lên, cái eo thon, cái mông tròn và bộ ngực đầy làm cho bé lúc này đẹp hoang dại, miệng lồn em như con rắn ngoạm lấy đầu cu tôi rồi từ từ nuốt đến tận gốc. Bé Trang điều chỉnh cho ngay ngắn rồi bắt đầu trượt âm hộ mình tới lui, lên xuống, được tự chủ cô bé làm đủ kiểu làm sao cho sướng nhất. Anh ơi, cô bé lại rên rỉ. Trang rút âm hộ lên cho cu tôi ra khỏi người em. Cô bé ngồi xuống thở mệt nhọc rồi cô bé bắt đầu bò. Thế này lưng con gái cong vòng, mông bị hai chân đẩy nhô lên mới đẹp làm sao. Tuy không thể sánh bằng em gái tôi về độ nảy nở nhưng Trang cũng đáng để hưởng thụ cả cuộc đời. Có lẽ vì cái ngoại hình hấp dẫn, vì cái tình yêu với em gái mà tôi sẵn sàng bỏ tình yêu để theo đuổi. Hơn hết là tôi yêu chính em gái mình. Một tình yêu mang đậm dục vọng loạn luân. Em tôi hội tụ mọi thứ từ ngoại hình hấp dẫn, tình yêu, sự gần gũi anh em đến cái điên của loạn luân. Con cu dài mười mấy phân của tôi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại chùm lông áp sát vào cái mông tròn và trắng của cô bạn gái. Vịn vào cái eo thon tôi bắt đầu nắc khi miệng dưới vang lên những tiếng bạch 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 thì miệng trên cũng âm vang những tiếng ư ư ư. Đàn bà có hai cái miệng, khi kích thích miệng trên thì miệng dưới chảy nước, còn khi kích thích miệng dưới thì miệng trên rên rỉ, ỉ ôi như chiều đau, thương lắm, mỏi lưng quá ông xã ơi. Cô bé nói nho nhỏ, em nằm xuống đi. Tôi thủ thỉ, dạ. Trang nằm sấp xuống, cô bé hơi nhớm mông lên để tôi dễ nắc. Tôi chơi Trang chừng 30p mà chưa ra, cô bé ra chiều thích thú lắm. Trang ra chậm hơn em gái tôi nên cô bé cần lâu lâu. Thông thường tôi đâm vô chừng 2p là hương ra, còn Trang thì phải đến 5p. Trang đâu biết chính cô em gái 14 của mình đã hút tinh trùng của tôi suốt đêm, thế nên bây giờ tôi mới chơi em ra đến vậy. Hai chị em có chiều cao khác nhau nên cái âm hộ có chút khác nhau. Trang hơi dài còn Trinh thì tròn và dày cơm hơn. Anh ra nghen, tôi thì thầm, dạ. Cô bé cười cười. Tôi đóng nhanh và mạnh vào âm hộ Trang rồi suốt khí ảo ảo vào lồn cô vợ non chưa có bất kỳ danh phận nào cả. Tôi thương Trang một tình thương kỳ lạ. Tôi yêu Trang một cách nhẹ nhàng chứ không say sưa như em gái. Tôi tình dục với Trang độ hưng phấn cũng nhẹ nhàng. Trang để lại trong tôi một cảm giác thật nhẹ, một tính cách nhu mì. Một sự cam chịu của người đàn bà phong kiến. Có lẽ đó chính là lý do tôi cần Trang để che lấp cái loạn luân mà người đời không chấp nhận. Còn tôi và Hưng không thể không có nhau được nữa rồi. Sóng gió rồi cũng qua. Mẹ Trang nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Trang cứ thủ thì cảm ơn em gái tôi, dù Hương nhiều lần nói rằng đó là bổn phận vì cả Hương và Trang đều là vợ tôi và việc hai cô vợ giúp nhau là bình thường. Hương nói chỉ thương cho tôi vì cả hai cô đều bị ông già chơi. Tôi cũng nói rõ là tôi không quan trọng cái vấn đề đó. Chỉ cần hai con bé thương nhau và chúng tôi mãi vui vẻ như thế này là được. Có lẽ tạo hóa nó như thế, việc loạn luân của anh em tôi Trang đã không phản đối, nay có việc này càng giúp chuyện chúng tôi càng thêm dễ tính cho cả ba. Tôi lại trở về thành phố. Trang chỉnh chỉnh cái áo tôi mặc mà cô bé vừa ủi thẳng, chà, ông xã em đẹp trai thế, chứ sao, tôi ra mặt kênh kiểu ói, bà đừng có làm ông lên mặt. Hương nói rồi làm điệu bộ một người đang buồn nôn, bà đừng có chủ quan, coi chừng gái cướp mất giờ, kệ, Hương tỏ vẻ kênh kiệu, thôi, bà đưa anh Hưng đi đi, Trang nói với em tôi, sao bà không đưa, em tôi hỏi lại, Hương thì thầm gì đó vào tai rồi hai đứa cưới, tôi bước ra công, Hương cũng cầm cái áo khoác, theo tôi, chúng tôi bước đi cùng nhau, em gái tôi cao lớn. Nảy nở như một thiếu nữ 18, cơ thể căng cứng những vị trí đầy nhục dục. Trang nói gì với em vậy? Tôi vừa đi vừa hỏi. Hương cười duyên, nó nói em đưa anh đi về thành phố. tìm cái nhà nghỉ nào đẹp đẹp anh em làm tình cho đã đi, vì từ khi anh về hai anh em không có làm tình. Thật hả? Dạ, anh nhìn em có đẹp không? Cô bé hỏi tôi, đẹp, đẹp lắm. Tôi ngắm nghía em gái trong bộ đồ quần jean áo thun bó rất gợi cảm, vú em to hen, con bé nhìn xuống ngực, đẹp lắm, tôi cười. Mà núm vú em to và thâm hơn mấy đứa trong lớp, mấy đứa còn trinh á. Cô bé nhìn tôi, em đọc trên mạng nghe nói là vú bị con trai bú nhiều sẽ thâm và to, chắc tại anh bú em nhiều quá nên to và thâm hơn, nhưng anh thấy đẹp. Hi hi hi, ba anh nam lúc chơi em cũng khen vú em đẹp, mà ông già rồi sao không nhận ra vú em bị thâm thâm hen. Cô bé nhìn tôi rồi khẽ bối rối như biết lỡ lời, con bé cúi mặt im lặng rồi lí nhí, anh buồn em không? Không, thôi bỏ qua đi, gần tới chỗ đón xe rồi, dạ anh em tôi ngồi gần nhau. Chuyến xe về thành phố bao giờ cũng đông đúc, anh em tôi như đôi tình nhân ngồi sát bên nhau, chiếc xe lắc lư đưa anh em tôi tìm nơi cực lạc, có lẽ đến nằm mơ mẹ tôi cũng không nghĩ tới. Mà như thế thì đã sao, chúng tôi vẫn học tốt, vẫn ngoan ngoãn, ở đây và cả quê tôi nữa, đầy rẫy những đứa trẻ quậy phá, trộm cắp, đến tù tội, trường tôi chỉ vài đứa đậu đại học. Việc tôi đậu đại học và em tôi học tốt như một ánh đèn sáng thì việc loạn luân của chúng tôi như một chấm đen trên cái bóng đèn, âu cũng là số phận, đâu có ai hoàn hảo mãi được. Giữa bầu trời mùa hạ cũng có vài vệt mây đen, anh em tôi xuống xe khi tấm biển nhà nghỉ hiện ra ở ngã ba, trời đã gần chiều, bé Hương nép nhẹ bên tôi bước vào, cô tiếp viên hơi dừng lại ở em gái tôi. Có lẽ thấy con bé xinh quá và anh em tôi có phần hơi ngây ngô, điều đó khiến Hương thoáng bối rối. Anh em tôi bước về phía cầu thang hình xoắn ốc như chiếc thang bắc lên thiên đường vậy. Một tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng mà anh em tôi đi qua, nhà nghỉ bình dân nên nó không cách âm được, rên ghê quá. Hương cười vịn vai tôi thì thầm. Tí nữa anh đủ em cũng rên vậy thôi, hư, ai cho làm gì, mà đòi, không cho mà được chắc. Câu chuyện thì thầm của anh em tôi bị cắt ngang bởi một cánh cửa mở. Một cô bé gương mặt non trẻ còn mặc bộ đồng phục học sinh, chiếc áo khoác cố tình che đi chiếc áo học sinh đã bị kéo khóa. Chiếc áo trắng học sinh đã bị cởi hai ba cúc làm lộ ra phần ngực nhỏ và chiếc áo lá thể hiện sự non nớt. Cô bé vừa mở cửa với gương mặt khó chịu, tay đang cố cái lại cái cúc thì khựng lại vì anh em tôi. Một tên con trai ở trần gầy gầy mà đeo sợi dây chuyền to như ngón tay cái với mặt là cái răng nanh to tướng, trên vai có xăm một hình gì đó khá lớn. Hắn ném vào anh em tôi cái nhìn cứng rồi cầm tay con bé kéo vào lại, suýt tôi đưa tay làm dấu, bé Hương rụt cổ cười rồi cầm tay tôi nhìn số trên chìa khóa rồi chỉ, bé Hương lại rụt cổ lè lưỡi, phòng tôi sát cạnh phòng của đôi tình nhân trẻ ấy, tôi và Hương vào phòng, căn phòng khá tầm thường với cái giường trắng và tấm gương to đầu giường. Lấy chai nước Hương uống một ngụm rồi đưa tôi ôm em gái và chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bé Hương thì thầm, con bé đó chắc còn nhỏ lắm, kệ nó đi, tôi lại hôn lên môi làm bé Hương không nói thêm được, đặt em gái xuống giường tôi phủ lên mặt em một nụ hôn tình ái, môi em mọng đỏ quyện vào môi mềm và ngọt. Em tôi ôm lấy tôi để anh em trao cho nhau nụ hôn tình ái, tôi vừa hôn vừa cởi áo em gái, vú em tôi đúng là đã to lên nhiều nhưng khá căng vì đơn giản em đang vào tuổi lớn, tôi ngậm lên vú và mút. Em tôi bắt đầu lơ mơ như người say, ý, con bé kia bị đụ rồi, em tôi làm như giật mình nói nhỏ nhỏ với tôi, tiếng rên trong veo của một cô bé gái còn nhỏ tuổi. thì theo trai vô đây không bị đụ thì bị gì. Tôi cười, mà nó còn nhỏ lắm, sao em biết cái áo đó cấp 2 là cùng, thì gái Sài Gòn mà em cũng bị anh đụ 5-12T đó. Tôi thì thầm, anh hư lắm. Em tôi cười, cái quần em tôi cũng bật nút, lưỡi tôi lướt vào khe hở trên cơ thể em gái, tôi nằm lên mình em, cu tôi lách mành đi vào cửa. Cơ thể em tôi mở ra đón anh trai vào thăm, em tôi rên rỉ khi cu tôi di chuyển, tiếng cô bé vẫn rên to. Tôi nhìn ra sau lưng nơi cái gương to treo trên tường, háng em tôi bành ra, miệng lồn hả to, và chính giữa là vật to tròn người anh trai yên giấu. Tôi nghe tiếng cô bé the thé phản đối điều gì đó, rồi tiếng cái giường sắt run lên cành cạch, chứng tỏ hắn chơi rất mạnh. Phòng tôi không mở tivi, phòng bên cũng không, âm thanh tình dục cộng hưởng vang vang. Tôi vùi đầu vào tóc em gái để nghe tiếng rên hoang dại của em tôi, và cái âm thanh phòng bên vẫn vang vang. Tình dục là thứ gì đó khiến con người ta mê muội.